này hỏi là cái giới dâm. Thật ra ở cái điểm này cần để ý, có những người có gia đình được giảng sanh không quý vị? Có, đừng có thắc mắc. Đệ tử Phật có hai hạng: xuất gia và tại gia. Xuất gia thì Phật cấm dâm dục, mà tại gia thì không tà dâm, không có vi phạm với giới của Phật. Nhưng mà tại sao mà các ngài nói còn dâm dục thì nó là khổ? Tại vì khi còn dâm dục là thứ nhất, khi mà có cái giới dâm dục là quý vị còn nặng nghiệp lắm. Tại vì có con có cái, phải không? Mà con cái là một cái, là cái nó tạo ra một cái rượu mọt rất là nặng. Một cái xe mà Honda Accord rồi cũng là 6 máy hay là 4 máy thôi, 2 chấm, cùng mua một lượt đó, mua từ dealer là 2008. Rồi bây giờ đó, một cái vị nào như con thủy đó, thì nó về nó mới kêu cho ông dealer làm cho nó một cái, mà một cái móc hậu nó kéo cái remote, nó kéo thêm 7 đứa, cộng với một ông chồng nữa. Và một cái xe đó chỉ là chẳng hạn như không có đứa nào hết thì cái xe nào hư sớm. Cái xe 7 đứa hư sớm vậy mà trong này có ông Phật tử tôi, ông đâu mất rồi. Cái ông Minh Cảnh á, cách đây mấy ngày ông ngồi đây ông giảng cho mấy bà, tôi nghe giảng cái gì đó, ông nói dạ con giảng cách làm đẹp mà trẻ hoài. Tôi hỏi giảng cái gì, ông nói năng trẻ là trẻ người. Thiệt mà, có cái cô gì đây, cô Diệu Hương phải, ông nói vậy không con?
Dạ.
Ông nói như vậy đó, ông nói cứ đẻ đi, đẻ mười mấy đứa là đẹp lên à. Thì tôi nói trời ơi, ở Mỹ này á, đẻ một đứa con là nghèo 3 năm đó. Ông nói có khó chi, vợ con đẻ đứa con cái nó đi gánh đá, cái nào nó rớt ra đường cái nó phủi cát cái nó ẩm về thôi à. Tôi hỏi đẻ đâu, nó dạ nó gánh bưng gánh bán bưng rồi nó đi nửa đường nó ra bụng cái nó đẻ trên cái đống cát. Xong rồi cái nó phủi phủi cái nó lột cái áo ra cái nó mặc nó về. Tôi hỏi vậy là nuôi như vậy nuôi được không? Nhau sao nó dễ lắm. Lấy cái nhau quấn đầu gối, quấn đi con chim cái giật cái nước. Phải không cô Dự Hương? Còn không kể vậy, ông ấy lấy cái ngón chân á, quấn cái nhau giật cái nó đứt thôi. Hỏi ông đẻ mấy đứa, giờ 10 đứa. Ông nói qua Mỹ này ốc dột quá, hỏi sao ốc dột? Đi đâu cũng hỏi mày có mấy cái nhà ha? Mày lên nhà mới chưa? Mà bên con là chỗ quê con, cứ hỏi là mi đứa mấy đứa rồi. Mà đứa nào mà nhiều là con á. Thấy tội không? Nói cho tội không? Rồi hỏi đậu hũ đẻ chi mà nhiều như vậy? Ông nói là đẻ nhiều người và nhiều khi nó mất dịch, mất dây, mất gió vậy nó còn đứa khác. Ông nói thật đó. Ông nói thằng cháu là ông 43 đứa mà 17 đứa hả? 43 tuổi mà 17 đứa rồi. Hỏi sao đẻ chi nhiều, nó đẻ ngừa ra nhiều khi nó trúng gió nó chết rồi, hay là mất dịp mất tôi thì còn đứa khác. Ông nói thật á, tại vì xứ ông là xứ Quảng Trị. Ông sinh đâu có dùng, ông nói ngoài đó sinh đâu có chích ngừa, đâu có đi bệnh viện đâu, thành ra đẻ mà ông mới đẻ 3-4 đứa mới nuôi được 1 đứa. Thành ra thầy nói cho cái đệ tử này nghe là đừng có ngại. Nếu mà thứ nhất cái chuyện Phật không có cấm cái giới Phật sự tại gia là dâm dục, nhưng mà cấm cái giới xuất gia, thành ra cái nặng nề mà nói khó trong cái ngày mà nói, tại vì sao? Cái dâm là cái nhiên liệu để cho chúng ta đi vào luân hồi sanh tử. Vì sao trong kinh thầy có giảng một cái đoạn mà thầy nói về bên kia cửa tử đó, khi mà cái thân trung ấm, giả sử như bây giờ thầy vừa mới chết ra rồi thầy chưa có được giảng sanh về cực lạc, niệm Phật thì cũng chưa nhất tâm và cũng chưa có tinh tấn, tu thiền cũng chưa tới đâu, nhưng mà thầy chưa đọa đi địa ngục, nghĩa là vẫn lang thang trong vòng 49 ngày đó, tội cũng có, phước cũng có, thì trong vòng đó, trong vòng 49 ngày đó thì bắt đầu á, thầy là trở thành một cái chuyển kiếp. Thầy hiện tại đây là hiện ấm, mà sau khi thầy chết đi á, sắp sửa đầu thai vào cõi trời, cõi người hoặc là về cõi Phật thì nó kêu là hậu ấm. Mà giữa cái tiền ấm và cái hậu ấm thì nó có cái khoảng giữa kêu là trung ấm, cũng như miền Trung là ở giữa Hà Nội và Sài Gòn, hiểu chưa? Thì cái khoảng giữa nó có cái thân, mà cái thân này chỉ sống được có 49 ngày. Thì bây giờ sao cái nhiên liệu mà để đi đầu thai đó là cái chất dâm dục, là cái chất ái. Thì bây giờ muốn nhập thai là sao? Ví dụ bây giờ lúc đó thầy biết hết tội rồi, thầy vừa cái miệng ước của thầy là xây dựng cái chùa Nằm Viên này nó chưa có thành khoản, chánh điện thì cũng chả ra hồn, nhà tổ thì cũng không có, rồi nhà bếp thì cũng chật chội, tức là mọi thứ nó còn những là chưa vừa ý thầy, đụng cái nửa đêm thì ngủ thì trúng gió thì chết, thì thầy nói chuyện với cái hàng đệ tử thầy không được. thầy nói diệu trung là làm này diệu tỉnh làm, thầy nói được nhưng mà người ta không nghe, thầy không biết làm sao hết. Thì thầy mới lò mò sao, thầy lò mò thầy đi thầy tìm chỗ tái sanh. Nhưng mà lúc này đó thầy nghĩ à, hồi xưa đó mình biết ông Bill Gates ông giàu lắm ha, kỳ này mình bay lên kiếm Bill Gates mình chui làm con, nào mai mốt mình ra mình đi tu mình có bạc tỷ rồi mình cất chùa. Nhưng mà xin lỗi à, ông Bill Gates đó ông có cái tài sản mấy chục tỷ đô la, mà cái phước báo của thầy tạo mới có được có nhiêu, mới có 100.000 đô la, phải không? Mà 100.000 đô la thì làm sao chui vô được, chui không được. Mà cái thân trung ấm không phải nhìn ông Bill Gates, nhìn bằng cái sanh tứ đại này. Khi chúng ta ở cái trạng thái tinh thần, chúng ta nhìn bằng cái trạng thái tinh thần, tức là nhìn bằng cái tâm thôi. Do đó cõi quỷ thần, cái thân trung ấm họ đọc được tư tưởng của quý vị gì ở cái trạng thái là tâm thức. Trong những cái cuốn truyện về bên kia cửu tử mà đã có nói rồi đó, người ta đọc nhau bằng cái tư tưởng không à. À, thành ra thì một đêm như vậy nè, thầy mới đi chạy tìm cha mẹ. Rồi thầy tìm một cái đó, thầy thấy có cái ông đó có duyên với thầy, mà làm sao mà biết là cha mẹ nào để duyên. Thì một đêm như vậy tại nước Mỹ này, tại cái nước Mỹ này là có 280 triệu dân Mỹ. Thì ở trong cái tuổi có vợ có chồng, mình cho khoảng là 100 triệu dân đi. Thì 100 triệu dân đâu phải là đứa nào nó cũng làm cái chuyện dâm dục, thì cho là 50% là 50 triệu cặp vợ chồng làm cái chuyện dâm dục. Thì khi họ làm chuyện dâm dục, trong kinh nói khi chúng ta nổi sân, chúng ta nóng người là chúng ta có lửa sân, phải không? Khi mình giận nó nóng hừng hừng lên không? Là lửa sân. Khi chúng ta nổi tâm dâm dục thì chúng ta cũng nóng người lên, chúng ta có lửa dục. Thì những cái thân trung ấm nó nhìn lên, nó thấy cái người nào mà có duyên với nó đó, thì nó mới thấy được cái cảnh là cha mẹ đang làm chuyện dâm dục. Thì bắt đầu nó bay lại, khi mà hai vợ chồng làm chuyện dâm dục thì cái lửa dục nó sẹt lên. Cái thân trung ấm nào 50 triệu cặp vợ chồng ở quả địa cầu này làm cái chuyện dâm dục, nhưng mà cái thân trung ấm nó chỉ thấy được những người nào có cùng cái duyên với nó thôi. Thì nó thấy lại, nếu mà nó đủ duyên rồi, khi thầy lại đó chưa chắc thầy nhập vô đâu. Thầy lại đó, đó cái tài sản mà cái ông đó, đó thầy tạo được 100.000 phước, thì ông phải để cái gia tài lại cho thầy là khoảng 100.000 đô la, là coi như tương ưng với phước báo. Rồi thầy á là ăn chay mà cái ông đó ăn thịt chó, thầy vô cũng không có được nữa. Rồi thầy là đạo Phật mà ông đó là tin lành, thầy cũng không có vô được nữa. À, nó có nhiều cái nhân duyên để cộng lại, mà sau khi đủ hết cái nhân duyên đó rồi, mà cái người đó họ không uống thuốc ngừa thai thì mới vô được. Gặp họ uống thuốc ngừa thai rồi cũng chịu thôi, thấy chưa? Mà trong một tuần thầy tìm không ra được, thì lúc đó bên đây nè, Diệu Trung, Diệu Tịnh, Diệu Phước, Hạnh Phước đồ nó tội nghiệp ông thầy sư phụ mình quá, họ còn sống thấy tu hành không biết nó tốt không, mà giờ ông chết vậy mà thấy ông lên pháp tọa rồi, nó móc nó méo người ta quá, chắc là thầy mình không về thượng phẩm thượng sanh, không chừng về đâu với địa ngục á. Diệu Trung nó thôi giờ nghỉ tình nó thôi, Diệu Tịnh, Hạnh Phước đồ minh hội rồi, tôi ráng đóng góp 10 năm 20 đi nấu cho thầy nồi cơm rồi tụng xuống nhau, rồi rồi nó cũng tụng kinh Địa Tạng cho thầy. Thì nó tụng xong nó hồi hướng á, thì dụ như thầy được đến 50 đứa mà nó thương thầy đó, thì nó tụng thì nó chia thầy mỗi đứa 1 phần, tại vì thầy sống là thầy hưởng trọn 7 phần. Nhưng mà Diệu Trung tụng một thời kinh nó chia cho thầy 1 phần, 50 đứa thầy chia 50 đứa là 7 năm 35 tức là 350 phần, nhưng mà thầy hưởng được như trong đó, nghĩa là chia ra 1 phần 7, thì từ 100.000 cái phước thầy lên được 200.000. Cái tình này thầy nói được rồi đó. Lúc đó ông Diêm Dương nói rồi, mày có được tài sản 200.000, mày đi kiếm chỗ đi, đi kiếm một vòng nữa, kiếm mà kiếm được ra tình thứ hai cũng chưa ra được á, thì chạy về thầy mới báo mộng. Thầy nói là cứu thầy, thầy bây giờ thầy khổ lắm, thầy trong vòng còn có 3 tình thì tụi con 4 tình không cứu là thầy đỏ chết á, nghĩ đến cái tình thầy đỏ. Thì bên đây bắt đầu mới mua rùa thả, mua cá thả, mua chim thả, rồi lấy những cuốn băng của thầy á, cái băng thầy mới phát sành đi. Thì băng thầy nó cũng vô tội giả, tại vì lâu nay thầy thuyết pháp là thầy đọc cái to thuốc thôi, chứ thầy không uống thuốc. Nhưng mà cái to thuốc đem ra nhiều khi là phát người ta lại để hết bệnh. Cũng như bây giờ nè, cái ống hút này là thầy thuyết pháp là thầy là cái ống hút thôi, thầy viết vậy. Cái ống hút này giải thích trong này là nước chanh ngọt đồ bổ lắm, nhưng mà uống là thầy trong đây uống với cái ống hút cái mũ này nó không uống được gì hết, nó nằm trong đó đó. Thì thuyết pháp vậy, nhưng mà lúc đó mình hỏi nó mới đem băng dĩa của thầy, rồi thằng Mẫn ở Cali nó cũng phụ nhau, nó phát hành đâu một mớ, cái bắt đầu tăng lên cho thầy được 500.000 phước báo. À, 500.000 phước báo rồi bắt đầu chạy đi kiếm. Mà chạy như vậy là 7 lần, chỉ tối đa là có 7 lần thôi, là 7 lần mới tìm. Mà cái nhiên liệu đó, nếu mà trong 7 lần, 7 là 7, 4, 9 đó, mà thầy không đi tái sinh được, thì thầy trở thành là một cái loài là nhân phi nhân. Ở trong kinh có nói không? Người mà không phải ra người, tức là có cái thần thức con người mà không có cái thân tứ đại con người là nhân phi nhân. Thì ở đó cần danh từ mà dân gian kêu là cô hồn ma trôi, cô hồn cắt đảm, thấy không? Đi đâu đây?
Đi chùa.
Đi lòng vòng ở trong này, Tại vì mình là kiếm chỗ. Nhưng rồi thời gian đó, một thời gian nào nữa lâu lắm rồi mới đủ nhân viên. Thành ra có khi là chẳng hạn như thầy sống tới 80 tuổi mà bây giờ thầy 57 tuổi, thầy phải sống vất vơ vất vưởng như vậy cho đủ tới cái thọ mạng của thầy. Khổ lắm. Tới giờ mà ăn á, đệ tử nó còn nhớ nó cúng á, thì còn ăn được, nó không đọc chú là con đói. Nè, đói thì sao? Đi vô đó thấy bữa nay tụi nó rước trụ trì khác quên tao, tao dọc cho thiêu hết trời. Thiêu đó, dọc cho thiêu luôn á. Thành ra quý vị phải hiểu là nếu mà cái tâm mình đó, mà các vị mà A-la-hán họ không còn tâm dâm, mà không còn tâm dâm thì họ không còn nhiên liệu đi vào ba cõi. Tại vì khi đó cha mẹ khởi dâm dục đủ nghiệp cùng cái phước báo. Rồi khi đó mình á, nếu là con trai thì thầy phải khởi cái tâm là thương mẹ mà ghét cha, là mà thấy cha mẹ làm chuyện dâm dục. Còn nếu mà thầy là con gái thì thương cha mà ghét mẹ. Thành ra từ cái thở ban sơ mà nhập vô thai, con gái lúc nào cũng là thương cha, mà con trai lúc nào cũng là thương mẹ. Cứ nhìn thấy một lưng là biết liền. Thằng con trai nó có nói là cái xa má, nó chút là khóc là nhớ má. Mà con gái nó là thương ba, có phải không lưng? Là từ cái chủng tử ban đầu Phật đã dạy rõ lắm. Mà cái người không còn cái tâm dâm dục thì không thể đủ nhiên liệu để mà vào trong ba cõi. Mà nhiều người còn tệ nữa, đi ra đúng là thanh trung ấm đó mà dâm dục nặng đó, thấy con chó mà nó bắt lẹo đó là khởi tâm dục nhảy vô làm trong chó luôn. Hả? Phải có lửa dâm mới nhập được. Thành ra khi mà chúng ta không có nhiên liệu, niết bàn là gì? Niết bàn là cái cõi không còn tham sân si chi phối, không còn dâm dục chi phối. Thành các vị A-la-hán không phải là cái ngài không có thân, mà các ngài là biến hóa thân. Các ngài vẫn có đầy đủ lục căn, lục trần, lục thức, mà không phải mang cái thân tứ đại này, không phải chui vào trong bào thai này. Hiểu không? Quý vị thấy sung sướng thai mình có thể là đi tới Las Vegas coi người ta chơi, đi qua Việt Nam thăm quê hương, đi tùm lum hết mà không phải mua vé máy bay, mà không phải bị bệnh, mà vẫn có một cái tri giác để mà soi chiếu sự vật hết. Thành ra phải hiểu các ngài nó không còn nhiên liệu đi vào ba cõi nữa. Thành ra những cái anh nào mà tâm dâm càng nhiều đó thì đi vào loài thú rất nhiều, đi ngang ra mà thấy con chó giao hồng mà khởi cái tâm dâm cũng nhập vô làm trong chó liền. Đi ngang chuồng heo thấy con heo đực làm bậy là cũng nhảy vô làm con heo liền. Thành ra cái người nào dâm càng nhẹ thì càng đi lên càng cao trên đó. Thành ra nhưng mà cái tốt nhất là nếu bà xã đồng ý thì phải nói với bà xã, thì cái đó hai người nó cũng có hạnh phúc. Chứ không khéo rồi đi tu vô rồi cái vợ chồng ta đang hạnh phúc rồi cái tự nhiên cái là nghe lời Phật dạy hay là sao nghe thầy biểu, thầy không có biểu cái đó. Nếu con xuất gia mà là rõ ràng không có chuyện dâm dục, còn con có vợ có chồng thì cái chuyện đó Phật không cấm. Nhưng mà cái đó là cái nhiên liệu để đi vào ba cõi. Hả? Mà không có cái nhiên liệu đó là không có vào ba cõi được. Không có cái đó là không còn cái nhiên liệu. Người ta kêu là cái quả vô sanh đó. Mà đâu phải diễn cái tâm dâm dễ đâu quý vị. Không phải dễ. Tại sao thầy nói không phải dễ? Quý vị thấy từ con chó, con bò, con mèo, con gì đi nữa không có ai dạy nó hết. Có ai dạy con chó làm cái chuyện dâm dục không? Có ai dạy con mèo làm cái chuyện dâm dục không? Có ai dạy con gà làm chuyện dâm dục? Nhưng mà nó là kêu là câu sinh nghiệp. Tại vì nó nhập thai là do cái tâm dâm, thì nó đi từ cái đời trước, câu là cái thằng câu. Nó câu từ cái đời quá khứ mà cho tới cái đời hiện tại. Câu sinh. Không có ai mà dạy con cái chuyện đó. Hồi xưa quý vị lớn lên không ai dạy, mà cái đó là nó theo quý vị như hình như bóng. Do đó quý vị để ý, nếu mà chấm được dâm dục thì quý vị không cầu niệm Phật giảng sanh thì quý vị cũng chấm dứt được cái nhân để vào ba cõi. Nhưng mà nói vậy không phải dễ. Vì lý do đó mà Phật mới bắt mình niệm Phật để giảng sanh. Bằng chứng là cái vị này họ ở trong cái cảnh gia đình, họ ở gần bên vợ mà họ không thể control được cái tâm dâm, cho nên họ mới hỏi thầy câu này. Chứ nếu vị này mà nó control được tâm dâm thì vị này đâu có hỏi thầy câu này, phải không? Nó rất là khó. Vì lý do nó khó là Phật mới bắt mình phải niệm Phật để mà mang đới nghiệp giảng sanh, mang theo cái nghiệp dâm dục mà lên cõi cực lạc. Không phải dễ đâu. Đã. Thành ra quý vị thấy là Phật không cấm cái đó. Đối với thầy, nếu mà con tập trung hết cho tinh thần tu thì cái chuyện giảng sanh vẫn có. Rất nhiều người cư sĩ giảng sanh mà, đâu có gì đâu mà để mà lo ngại cái chuyện đó. Làm sao để cho gia đình nó vui vẻ thì nó không có trở ngại. Hỏi một câu hỏi này đáng để ý nè. Câu hỏi này, một vị Phật tử ở Việt Nam, nữ Phật tử và một Phật tử nữ ở tại Hoa Kỳ, mà hỏi điều giống nhau, nó coi như là nó hai hoàn cảnh nó giống nhau. Thì bây giờ thầy tạm không nói tên đi. Cô này cô yêu một vị thầy trụ trì trẻ. Vị thầy trụ trì trẻ này trước khi là khi còn sinh viên đi học là người yêu cũ của cổ. Rồi bằng một cái vị thầy này bỏ gia đình đi trốn cái đâu không biết thời gian, và vị này 10 năm sau gặp lại. Tình cờ một ngày đó cô nó đi chùa thì thấy cái người bồ cũ của mình bây giờ là trụ trì đang ở một ngôi chùa đó và đang hoằng pháp. Thì cô này mới đến lại gà cũng đi chùa thôi, rất là ngạc nhiên. Thì sau khi đến hàng ngày đến một thời gian kéo dài khoảng một năm, thì cô này bắt đầu mới tỏ tình lại, nhắc lại cái tình xưa với cái ông thầy trụ trì này. Đầu tiên ông thầy trụ trì này ổng cũng không có đồng ý, nhưng mà sau này thì ổng nói như vậy, tình như vậy mới là đẹp. Nói tình như vậy mới là đẹp. Và bây giờ cổ nói như vậy là có tội hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ cổ đau khổ lắm. Tại ông thầy này ổng có rất nhiều mấy cô theo. Và ông thầy này ổng đều đối xử như là cô nào ổng cũng đối xử tốt. Thành ra cô này cổ vô chùa là cô nó còn khổ lắm. Thành ra bây giờ ông thầy có ổng nói tình yêu mà như vậy mới là đẹp, thấy không? Và cái thứ hai, bây giờ con ghen quá, thầy làm sao giúp cho con, nghĩa là hỏi coi ông thầy ổng nói vậy đúng, con không biết giới lực, ổng nói không sao hết, nó yêu vậy là đẹp. Và cái thứ hai nữa là cô nào ổng cũng coi như là cô nào ổng cũng vui vẻ hết, thì như vậy là sao? Bây giờ con khổ quá mà con bỏ chùa thì con nhớ ổng, con chịu không được, mà con vô chùa thì ổng nói cứ vậy thì không sao đâu, không có tội tình gì hết. Thành ra cô hỏi thầy như vậy là ổng nói vậy có đúng không? Đúng không quý vị? Tôi nói cho cô này nghe đó, cô ngay bữa nay cô chấm dứt không có đến cái chùa đó nữa, nếu cô đừng muốn đòi đi ngục. Tại trong kinh Địa Tạng nói tư tình dâm dục trong chốn chùa thiền thì đọa vào vô gián địa ngục. Những cái tội nào còn sám hối được, cái tội đó không sám hối được đâu đó. Tại vì cô á, mà có khôn ngoan thì cô phải sám hối ngay từ lúc này đi, còn quả mai còn kịp. Chứ còn nếu mà ông thầy mà ông nói cứ việc như vậy là ông tầm bậy rồi đó. Nè, tầm bậy rồi đó. Không có thể nào mà cô, tôi trả lời cho cô là dứt khoát cô không bước tới ngôi chùa đó nữa. Tại sao? Tại vì cái ông thầy đó là cái nghiệp cũ của cô. Có phải là cái nghiệp cũ không? Tại vì người ta kêu ta nói là vợ chồng cũ không rủ cũng tới, là cái nghiệp của ông. Nếu mà ông này ông không đi tu á, tình cờ ổng đi học rồi ổng nghe ông thầy thuyết pháp, ổng vào ổng làm tăng và ổng bỏ hết, lúc đó chỉ là hai người yêu nhau, là cái nghiệp. Nếu mà ông này ổng không đi tu, cái chàng sinh viên này không đi tu, thì cô với ổng đã là gạo thành cơm rồi. Nhưng mà bây giờ 10 năm nay cô lại trở vô gặp ổng đó, thay vì gặp ổng đó ổng chưa biết cô, ổng nhớ cô, thì cô bỏ cô đi ra giùm cái, cô lại trở lại và cô sinh hoạt cái chùa đó một năm để cho nó xảy ra cái chuyện này, là cái chuyện mà cô sẽ đọa địa ngục đó. Thật ra bây giờ cô muốn lấy chồng cô ra ngoài cô lấy, chứ đừng có bao giờ vô đó. Còn ai ông thầy đó cũng vậy, đã 10 năm trước bỏ đi tu được rồi mà 10 năm nay bây giờ lại bước vào con đường cũ, thì thà là hồi xưa đừng vào chùa nữa, nó không có tội, đúng không? Đó, thành ra ông này hai cái tội. Cái tội thứ nhất là mặc áo Phật mà tư tình ở trong chốn, đừng có nói chuyện là tư tình thôi đã mang tội rồi. Là cái tội thứ hai nữa là ăn của Đạt Na Tín Thí, mà nếu mà nói tên ra đó, cổ yêu cầu thì đừng nói ra, thì Phật tử họ sẽ bỏ hết cái chùa đó. Mà cổ sẽ download cái cuốn băng này và cổ gửi cho ông thầy đó nói, là tôi nói yêu cầu thầy đó lật kinh Địa Tạng ra đọc đi, là cổ nói rõ trong đó lắm, chứ không có đâu đó, tôi không có nói đâu, mà kinh Địa Tạng nói luôn. Hai cái khe này bữa đó thầy đang ngồi trong đền cái phòng này đó, thì cổ email rồi cổ đánh lên bao thoát luôn, mà cái loại bao thoát mà nó có cái mà đánh để nói riêng, nó không biết không, không có cho mấy trong phòng biết đó. Thì thầy mới nói chuyện để bữa nay thầy trả lời cho. Cái này là cô ngay bữa nay sau khi tôi đưa cái băng giảng này lên, cô phải chấm dứt không bước chân tới cái chùa đó, thì quả mai cô mới không đòi địa ngục. Còn nếu không là sẽ đọ. Kính bạch thầy Thích Tông Lai, trụ trì chùa Tầm Nguyên, con là một Phật tử ở Houston, Texas, tên là Chiêu Diệu Thủy. Thường lên mạng nghe những bài hấp giảng của thầy. Con vừa mới nghe bài giảng mẹ sanh mẹ độ, thầy trả lời cho một Phật tử. Đó cũng là một trong hai câu hỏi con thắc mắc, định sẽ viết thơ hỏi thầy. Con rất đồng ý về câu trả lời của thầy, vì con vừa về Việt Nam lo cho mẹ con mất vào cuối tháng 5 2008. Con cũng không vui khi thấy các em con thờ mẹ sanh mẹ độ, Quan Công, Ông Địa, Thần Tài với vài củ tỏi. Ủa? Ở Việt Nam sao có thờ thần với nhiều vài củ tỏi, có không quý vị? Có không? Tỏi là trì tà mà tại sao lại là
để tạm địa tài
cũng không vui khi thấy các em con thờ mẹ sanh mẹ độ, quan công ông địa thần tài dưới dài củ tỏi. Con nói chỉ nên thờ Phật A Di Đà hoặc là Tam Thánh là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí thôi, vì con cũng tu theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng nói hoài thì các em con không nghe. Còn câu hỏi thứ hai là tại sao phải thờ ông địa, ông thần tài dưới dài củ tỏi? Con đi mỗi nhà ở Việt Nam đều thấy họ thờ giống nhau như vậy. Con thật buồn vì biết đó là mê tín dị đoan. Còn nhiều nữa như là đốt vàng mã, đốt giấy tiền vàng bạc, đi lễ thì đốt cả bó nhang. Con nghĩ không biết đó có phải là do người Tàu đầu độc dân tộc ta để trục lợi kiếm tiền. Kính mong thầy giảng rõ. Khi có câu trả lời, con sẽ thâu dầu đĩa để dành đem về Việt Nam cho các em con nghe. Mong coi các em con chịu sửa cách tu hành thờ cúng cho đúng chánh pháp. Con kính chúc thầy sức khỏe an khang để tiếp tục giảng pháp, mang lợi lộc cho khắp chúng sanh còn mê mờ giống như con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư Chiêu Diệu Thủy. Thật ra trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn trong pháp hội Đức Phật giảng trên cung trời Đau Lợi, ngoài mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ, còn có vô lượng quỷ thần, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần sông Trầm, thần sông Mạ, phải không? Thần chủ ăn uống, thần trên trời, thần cây cỏ, đủ loại thần hết, phải không? Tức là Đức Phật không phỉ báng những vị thần đó, có hết. Quý vị nên nhớ, ông Quan Công, ông Quan Công đối với người Tàu là một cái vị là gì? Một cái vị thần, sanh vi tướng, tử vi thần. Ổng là cái tạo nghiệp gì quý vị, sát sanh không? Ổng sát sanh rồi, mà so với chúng ta là cái đệ tử Phật ngũ giới, chúng ta đã giữ không cái giới sát. Một người giữ không sát sanh mà chúng ta đi thờ một người sát sanh là cái đó đúng sai? Sai, xeo với Phật. Rồi cái ông Quan Công là uống rượu không quý vị? Ông uống rượu, mà chúng ta là cái người trọn đời không uống rượu, giữ cái ngũ giới mà chúng ta thờ một cái người uống rượu. Cũng như chú Đường là cái người không say xỉn mà giờ xin một cái thằng mà sáng say chiều xỉn về làm đại ca, coi nó được không? Là cái đó là cái sai thứ hai rồi. Rồi ông Quan Công không có vợ không? Ông nhiều lắm, là cái giới tài dâm rồi. Nhưng mà thầy không phỉ báng, nhưng mà những cái người mà họ chết vì nước, vì dân thì họ được làm thần. Nhưng mà thần thì chỉ một thời gian sau, sau khi mà cái trái banh mà vì nước vì dân nó bay hết đà đó, khoảng mấy ngàn năm thì nó lại rớt xuống vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì lý do đó bà Maya phu nhân là mẹ của Phật, do cái công đức mang một cái thái tử Bồ Tát, do đó bà đúng một tuần lễ là bà dư phước cõi người và bà bay lên cõi trời Đau Lợi. Nhưng mà trái bay nó đang ở trên đó đó, nó hết đà thì sao quý vị? Nó rớt xuống do đó Phật. Nếu mà quả thật cõi trời mà yên ổn mãi mãi thì Đức Phật Thích Ca đâu có bỏ 3 tháng lên mà giảng con kinh Địa Tạng này. Thầy nói cho cô cái gì đó nghe, cái chuyện mà tỏi á là nó mùi hôi. Người tu mật tông và thượng tiên hóa cấm ăn hành hẻ tỏi nếm riền ngũ vị tân, phải không? Mà tại sao? Vì cái hàng chư thiên long, những cái hàng mà chánh thần á, những người thần nó có hai loại, thiên long bát bộ, long thần hộ pháp, có phải câu đó không? Thần nó có hai loại, một loại thiện thần và loại ác thần. Mà ai là loại thiện thần? Là những người sống ở thế gian này giữ tròn ngũ giới, rồi họ sống có trung có nghĩa, nhưng mà họ không có niệm Phật, họ không có hồi hướng giảng sanh, đùn cái họ ra trận họ chết. Giả sử như hồi đó chú Đường đây, ông làm thiếu tá, ông phải sát sanh phải không chú Đường? Rồi chú đánh trận chú đánh, nhưng mà chú đánh là vì cái chú đánh dịch cộng, là tại vì chú vì cái bổn phận trách nhiệm của một người lính, đúng không? Thành ra chú giết đây là không phải là chú sát sanh, mà chú bị ở trong cái thế đó, đưa chú một cái đồn, đưa cho một vài ngàn thằng lính, thành ra chú tạo nghiệp sát rất nhiều. Nhưng mà chú là sống vì nước, chú liêm chỉ, chú không ăn hối lộ, chú sống đâu ra đó lo vợ con, có hiếu đạo cha mẹ, tức là tròn nhân lễ nghĩa tiến tích, đúng không? Nợ tổ quốc trả, đùng cái bị viên đạn bắn vừa cộng nó bắn vừa chú chết, thì chú thọ mạng chưa hết. Tại vì chú tới 100 tuổi hay là 80 mà mới có 20 mấy tuổi chú chết rồi. Thành ra trong thời gian chú trở thành là một vị thần, tức là vị đó không có thân người mà có cái thần thức mà được người đời thờ phụng. Thì lúc đó là ai thờ? Lính của chú đó ở ngay cái đồn đó, nó mới lập ra cái miễu, phải không? Cái miễu nó bắt đầu, nó mới đệ tử của chú đó, nó bây giờ đây là ông thiếu tá này đó, ông linh lắm, hồi xưa ông cháu bây giờ có gì ăn, nó nấu gì nó cũng đem lên, hả? Nó có ly rượu nó cũng đem lít rượu, mà nó có con gà nó cũng đem lên cho cái đùi. Thành lâu ngày rồi nó bắt đầu sao? Nó lính nó tới bữa nó thiếu tiền, nó đi 20 lãnh lương, 25 nó hết tiền, nó chạy vô nó ông thầy ơi, thầy cúng hồi xưa thì em cho, thì em trúng số đề ông này. lúc đó là đang quay số để chú đường chú mới bay về Sài Gòn coi lắc số đầu số đuôi không đâu, không mới lắc ông bắt bánh xe để cho ra số mà, thì trúng cái đâu vài bữa nó đồn rồi thả mà trúng thì nó là trúng không nhiều nữa, do đó ông trở thành đó là ban phước giáng họa. Rồi thằng lính nào mà vô cái biểu đi ngang đó mà cúi đầu chào ông cái đó thì ông lại cho trúng số, ông ban phước. Và thằng nào đi ngang mà coi như ông chào là ông bắt cho bệnh thì bắt đầu cũng mua chuối cúng, mua đồ cúng, phải không? Thì rốt cuộc là ông ở đó ông ban phước giáng họa thì ông tạo tội. Nhưng mà hết cái phước thần đó rồi thì ông rớt xuống. Đó là nói cái vị thần là trung bình, còn thiện thần là những cái vị thần đó. Sau khi ông làm thời gian rồi ông thấy suốt ngày lính nó cái vụ nó xin riết ông cũng nản. Tại vì ông mới chạy xuống số đầu số đuôi về cộng ông cái lon canh mà nó vô đốt hết. Trong đó ổng là thiếu tá, thì có những thằng trung sĩ nó vô nó cũng giành và dở nó cũng chinh, thì trong đó người nào mạnh thì bắt cái bánh xe được thôi, phải không? Thành ra ổng đi ngang cái chùa đó, ổng nghe một vị thầy nào khai giảng đó, nó tự nhiên ổng về chùa ổng tu. Ổng nói thôi ở cái miễu này mấy thằng lính nó có phiền mình quá, thôi vô đây ăn cơm chay tu. Thì ổng tu rồi ổng trở thành là hộ pháp. À bây giờ hồi xưa đó thì mình chuyên môn mình đi cho số đầu số đuôi, cho số đề bốn ta đề mà đề của 36 con của tàu rồi đó. Nhưng mà bây giờ vô đây ông thầy trụ trì ông ngồi đây ông nói trời ơi ngày mai này thầy không lai đó, ông nói trời ơi ngày mai này tổ chức mà không biết đó là Phật tử có đi đủ đồ ăn có đủ không. Cái ông thọc ông thân mà ông biết cái bà đó là coi như phát tâm cúng, cái tự nhiên đó là ông làm cho ông sao ông xui khiến cho bà đó tự nhiên là đem đồ thay gì trở lên chùa khác mà đi ngang đây, tự nhiên đó là thấy nhìn vô ông bắt sau cái đầu nhìn thấy cái chùa cái xui vô, thành ông làm là hộ pháp, phải không? Hộ pháp là cái ông đem Phật tử đến. Rồi ông đem là thằng Mẫn nó ở dưới nó vừa nghĩ nó nói bữa nay là sao ước gì có người mà mua dĩa hết tiền, mua dĩa hết tiền mua mực để in dĩa rồi. Thì ổng xui khiến thì sao cho nó tự nhiên cái là nó được cái chất bonus làm cho chủ lâu nay kẹo mà thì cho mày cái bonus. Đó là ổng làm hộ pháp thì nó kêu là lâm thần hộ pháp là thiện thần. Thì tu lâu ngày mà ổng trả hết cái nghiệp đó thì ổng trở lên thần là gì, là quá sanh. Ổng từ cái cõi mà thần quỷ thần ổng bay cao lên cõi trời tứ thiên dương, cao nữa thì lên đâu lợi họ đi từ quá thần thì trở thành chư thiên. Mà ông trụ đâu đây? Ông vô đây thì ông trụ mấy cái gốc cây rồi đó, ông trụ mấy cái cây xung xê mình về đó đó. Mà nhiều khi mình khỏi ra mắt đái đứng đây vậy là ông phạt. Thật mà. Để hiểu chưa? Thành ra là thần là vậy đó, tức là sống một cái loại mà coi như là sống bằng thần thức mà có thần thông, có uy lực, nói gì biết hết trọi à. Đó, thành ra là quý vị thấy không nên thờ những vị đó, vì những vị đó không có đem tới cái gì hết trọi á, mà đem tới cái chuyện mà giả sử như bây giờ thầy đây nè, phải không? Thầy đi lòng vòng mấy chùa, thầy học được số nghề phong thủy, tử vi, bói toán này kia, nhưng mà sao? Là thầy chỉ lâu lâu những người nào mà cần giúp thì giúp thôi, chứ mà thầy mà giờ tung ra đó nó đâu thèm nghe đi dẫn sanh đâu. Suốt ngày đó là các tiểu bang nó bay về, thầy ơi cái tiệm neo con ế quá, thầy coi chỗ nào, cái cửa làm sao, làm cửa thế nào mà tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Cái rồi đây cái tiệm neo ở San Jose nó nghe trời ơi hay lắm, có ông thầy núi trời ơi ông chỉ sửa có mấy cái cửa rồi ông chỉ cho mấy cái bùa về cúng một cái mà trời ơi bây giờ Mỹ nó vô nó tao ngồi tao không có thời gian mà tao ăn cơm đúng không mày, là bắt đầu cái là bay lên phải không? Rồi nhà hàng cỡ như mà Liễu Ngọc đồ á, giờ là Diệu Quyên bên kia là bán không được, là trời ơi ông thầy này ông dẫn một cái trời ơi hồi xưa tao bán tôi ngồi bắt ruồi đuổi ruồi đi, mà giờ trời ơi tao luộc hết con gà này luộc tới cái đùi heo kia mà bán không hết mày ơi, bán đã lắm. Thì sao
thầy
lãnh vả chết rồi là không có thấy Phật Di Đà, mà vừa bệnh đau thì thấy là đầu trâu mặt ngựa nó kéo thông lai à, giỏi lắm ha, coi bói cho giỏi ha. Thì bây giờ con Liễu Ngọc mà nó bán nó giết được một con gà thì ông cũng được 500 con đó. Còn con nhỏ mà chủ tiệm neo kia đó, nó ngồi nó giũa mà, nó giũa cho Mỹ á, nó giũa nó mua cái 200 đồng bột à, phải không? 100 đồng nước sên. Rồi đó nó làm ra như vậy là cả 200-300 bộ phô xét, mà nó ngồi nó thăng lỗ không, nó nói láo thì là nó mà cái nghiệp nó bao nhiêu là ông lãnh hơn nữa nó đó. Rồi nó đánh thắng ra nó đi chia sòng bài, nó quấn bài đó, nó đốt phước. Thành ra nếu mà thật ra cái đó mà thầy đi sai cái đường đó thì cũng y chang như mấy ông thần đó thôi à, không có giác ngộ. Mà chúng ta đã cứ bao nhiêu lần mà chui vô đây rồi, nghĩa là sao? Vừa bỏ cái thân này ra, phải không? Vừa bỏ cái thân này ra rồi lại là kiếm cái thân xác chui vô à, phải không? Vậy mà chúng ta lại không lo. Thấy dùm một cái đó đi, Thành ra cái con đường này thầy nói không có đùa đâu. Là quý vị mà trở lại được, giá sử mà phước lắm mà giá được cái thân người này đó, thì quý vị nghĩa là mà gặp vô chùa rồi sau này là quý vị khổ lắm đó. Không có được đâu. Quý vị thấy cách đây mà chừng 50 năm thôi mà đạo Phật đã đi tới cái suy đồi này lắm rồi đó. À, quý vị chỉ giùm thầy coi có cái vị thầy nào mà ở đây mà quý vị biết từ hồi quen tới giờ đó. Có ông thầy nào mà tu rồi xong rồi viết bài kệ rồi nó nè. Ngày đó giờ đó tụi bay lên đây hết đi nha. Nấu cho tao bữa ăn á, đủ loại hết rồi tao chia tay tao đi, có không? Không có. Mà thấy những cái vị đó là toàn là tên thì thở oxy dưới mang tả. Cái đó có đó. Thì quý vị phải đánh dấu hỏi đi. Nhưng mà ở trong này bây giờ thầy vô bài pháp nè, có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà thầy nói cho là cái vấn đề thờ thần nhiêu đó là cái cô kia cổ nghe là gửi về bên đó là cổ đủ rồi, đủ hỏi rồi. Tôi nói thật ra đó, không có chuyện ông thần đó, ông ăn đâu phải đồ ăn như mình đâu mà đem tỏi cúng cho ông. Cái tỏi là cái gì mà họ nghe họ sợ. Có phải là thần không? Thiện thần á là các vị chư thiên thì nghe tỏi có chịu được không? Nhưng mà những người mà tu hành mà giữ giới họ có ăn tỏi không? Như bây giờ quý vị nè, như Diệu Trung sau này mà làm thần, Diệu Trung có chịu cúng tỏi không? Không chịu cúng tỏi. Mà còn như bây giờ ác thần thì sao? Ác thần thì nó đâu thèm tỏi, nó thèm toàn là những cái đồ mà ngon như đầu gà hay đầu vịt, đầu heo, chứ đâu thèm ăn tỏi. Phải không? Ác thần, thiện thần gì là không thích cái tỏi hết, mà cúng đó là do người ta đồn tầm bậy. Có phải là sao không? Ác thần thì đi làm cái gì? Ác thần là đi bắt con nít, bắt người này người kia để mà cho mà sai âm binh đi bắt để mà kiếm cúng để mà giải, phải không? Có gì không thầy pháp? Ông sai âm binh đi bắt người ta, rồi sau đó là ông cúng ông tạ là ông thả là hết. Thì như vậy là sao? Mà quý vị nghe tin đồn không? Đừng có để cho ma quỷ bắt thì đi tỏi. Tỏi là trị thần mà đem cúng ông thần. Thấy cái dùng mình chưa? Tỏi thì chư thiên kỵ, mà tỏi là những cái thần nó cũng ghét cái mùi đó, mà mình đi cúng cho nó. Cái đó là thấy cái vô minh rõ ràng rồi. Thành ra cái chuyện này nhiêu đây đủ là giảng cho cái gì đó thấy là không nên, không nên đưa cúng tỏi cúng dồ mà chỉ cúng Phật thôi. Nha. Yeah. Bây giờ nữa nè, một câu hỏi cuối cùng, rồi sau đó tôi đi vào trong cái băng mà tinh hoa tịnh độ, a tinh ba của Địa Tạng. Con tên Nam, năm nay con được 36 tuổi. Còn chú Huệ Trí thì bao nhiêu tuổi để biết xưng hô? Cảm ơn chú đã email cho con. Con đã nghe pháp của thầy rất nhiều mà sao con chưa thay đổi được mà vẫn còn tham sân si. Mong chú nói với thầy thông lai có pháp gì để cho con nghe xong người con thay đổi hết tham sân si không chú? Tức là nghe hết rồi đó. Tôi giảng 100 mấy chục thép ở trên mạng nghe hết rồi. Lờ thuốc rồi mà hỏi có thuốc nào cho hết tham sân si không? Trong này vị nào có thuốc gia tiền không? Chỉ cho ổng coi. Có không? Diệu Trung? Có thuốc phương tiện nào không? Diệu Trung có thuốc phương tiện là bán vé số cho chùa, gây quỹ cho chùa, rước ca sĩ cho chùa. Tôi nói thật cho cái vị này đó, có cái cách nào để chữa trị ông hết tham sân si không? Trời ơi, quy y ngũ giới là tôi đã giảng gì sao quy y Phật rồi ông cũng nghe rồi. Hả? Cách nào? Cách nào để cho ông hết tham sân si? Hết rồi mà giờ ông Trí ông hỏi Trí còn cái bài nào nữa không, còn thầy còn giấu cái chiêu nào nữa không? Tôi nói cho nghe đó, chỉ có cái là quán chữ tử thôi. Tại vì tham sân si, tham là tham lam, mà giả sử chết rồi, người chết rồi có tham không? Người chết rồi không tham. Rồi ông xã nói câu giận, bà xã nói câu giận là do sân, mà người chết rồi có sân được không? Thành quán cái tử đi, lên lên bồ đoàn mà niệm Phật mà niệm không được, quán chữ tử cho thầy cho coi. Tại vì bây giờ quý vị còn ngồi đây niệm kinh nghe pháp của thầy, giả sử đi về mà nó đứt một sợi dây nó chết, lúc đó muốn ngồi lại hải trụ âm lại không được đó, thì lúc nào còn lại được nên lại đi. Tại vì cái gen không còn thứ hai đâu. Thành ra quán cái chữ tử, mà quán cái chữ tử rồi thì người chết không thương mà cũng không buồn không giận. Người chết rồi thì bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái đau đớn để lại cho người sống đó quý vị, phải không?
Nhưng mà hôm nay thầy cũng giảng quá chữ tử nhiều lần
nữa. Nhưng mà bây giờ có lẽ ông quên.
Có thể cũng nghe hết băng.
Chỉ tôi có cái mà hả, mà tôi trị không được, tôi đưa Diệu Trung có cuốn sách phương tiện. Tôi sẽ email giữ vị trí hỏi xin phí phone với Diệu Trung rồi download cho một cái dĩa là phương tiện đời mạt pháp. vậy thôi. Bây giờ thầy vô nè, bây giờ thầy nói cái quyền nghĩa của kinh Địa Tạng này quý vị nghe nè. Hả? Thì cô muốn đi thì cô đi chứ sao vậy? Dạ dạ, cô có hẹn cô cứ đi đi, không sao. Dạ. Khúc này là khúc quyền nghĩa. Đây quyền nghĩa này nha, tinh hoa của tịnh độ của kinh Địa Tạng là nằm trong đây nè. Ai mà hiểu được chữ Địa Tạng không? Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tất cả những cái bộ kinh nào nó nằm ở trong cái chữ quyền nghĩa, nằm trong cái tựa đề đó. Địa là địa điểm, thấy không? Địa là địa điểm, địa chỉ, chứ không phải địa là đất. Mà tạng là chứa đủ. Như vậy có phải là cái tàng thức, cái Như Lai tàng của chúng ta không? Quyền nghĩa câu kinh trong Phật dạy, nếu ai một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì được 100 lần sanh lên cõi trời Đau Lợi và vĩnh viễn không còn đọa ác đạo. Tức là nói chúng ta kiến tánh. Cái người kiến tánh là trở lại thấy được cái tạng thức, cái A Lại thức, cái A Lại gia thức là cái chưa đủ, phải không? Thành ra chúng ta lâu nay chỉ là thấy cái hình tượng mà chưa thấy được cái tạng thức của chúng ta. Mà người nào mà thấy được cái Như Lai tạng, tức là cái mà diệu minh chân tâm, cái Phật tánh, thì người đó chỉ cần thấy một lần thôi là người đó không còn vĩnh viễn đọa và ác đạo. Tức là những cái bậc tổ kiến tánh đó phải hiểu được cái quyền nghĩa của cái câu kinh này, có phải không? Địa là địa điểm, mà chỗ nào đây? Là cái chân tâm, là cái Phật tánh. Mà tạng là cái tạng thức Như Lai tạng, chứa đủ hết tất cả, có phải không? Và ngày nào mà cái người nào đó mà thấy được cái đó một lần đảnh lễ, họ thấy được cái đó rồi, tức là người đó là đại ngộ rồi, là kiến tánh rồi, thì người đó làm gì còn đỏ vào địa ngục nữa, hả? Thấy được cái đó là quý vị thấy quyền nghĩa của kinh Địa Tạng, bao nhiêu tràng gian đại hải chỉ có nhiêu đó thôi. Còn ai mà hiểu được quyền nghĩa câu này, ngài Địa Tạng Bồ Tát trong nhiều kiếp đã phát đại nguyện rộng lớn, nếu còn một chúng sanh ở trong địa ngục, trong ba đường ác, ngài không thề chánh giác, mà chúng ta chưa kiến tánh, chưa trở về với chân tâm, là ngày đó chúng ta còn bị giam hãm trong tam giới, là ngày đó chúng ta còn tạo nghiệp, thì ngày đó chúng ta chưa thành Phật, phải không? Phải không? Còn một chúng sanh trong tư tưởng chúng ta, nếu còn một chúng sanh còn đó trong ác đạo, và chúng sanh đó là gì? Còn một tâm tham lam là còn một chúng sanh trong loài ngạ quỷ, còn một tâm sân giận là còn một chúng sanh loài Atula, còn một chúng sanh làm thực thiện là người còn một chúng sanh ở chỗ trời, phải không? Thì ngày đó chưa thành chánh giác, phải không? Thành ra ngài Địa Tạng, ngài độ vô lượng chúng sanh, trước khi mà ngài muốn về để mà thuyết pháp bộ kinh này, ngài thu tất cả hóa thân của ngài về nhiều lắm. Có phải từ trong đầu chúng ta biết bao nhiêu cái vọng tưởng không? Thu hết về hết, thu hết trở về, còn không còn cái gì nữa thì mới là coi như là giảng được bài kinh Địa Tạng này. Ông trước khi Đức Phật Địa Tạng mà muốn giảng cho ngài Địa Tạng nghe bài kinh này đó, thì phải ngài Địa Tạng và tùng vô lượng phân thân, hoặc đã độ, đương độ, sẽ độ. Có phải những vọng tưởng chúng ta là đang độ không? Chúng ta đang kiềm chế không? Và chúng ta sẽ độ. Ngày nào mà chúng ta đổ được những cái vọng tưởng đó, không còn một tâm thương, không còn tâm ghét, không còn tâm tham lam, không còn tâm ích kỷ, thì ngày đó là chúng ta thành chánh đẳng chánh giác. Còn một vọng tưởng, ngày nào còn một vọng tưởng, còn một tư tưởng sái quấy là ngày đó chưa thành chánh giác. Đó là cái quyền nghĩa cái Địa Tạng đó quý vị. Quý vị đồng ý không? Rồi, xin con có thể đi được để thể hiện với đó là cái quyền nghĩa. Tôi cũng nắm được cái đó rồi, sau đó nghe thuyết pháp. Đúng là cái này tôi nói vào sau, nhưng mà tôi nói cho quý vị nắm cái đó là cốt tỷ, không có khác nhau. Khi kinh Đại Thừa mà đi tới cái chỗ rồi là thấy nó rất là hay. Bây giờ trên đào một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng mà mình đã thấy được cái Phật tánh, tức là cái bậc nào bậc tổ rồi mới kiến tánh được. Cái bậc mà cầm cành hoa lên, có phải không? Ngài Ca Diếp, ngài thấy được ông Địa Tạng rồi, thành ra ngài không còn ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Quý vị nghe tiếp. Bây giờ kinh Địa Tạng nó nhiều lắm, nhưng mà thầy chưa trích được cái đoạn nào quan trọng nè. Cái đoạn này quý vị lắng nghe để mà cứu mẹ, cứu thân bà Nguyễn Thuộc của mình đây nè. Vì Đức Phật khi mà nhập diệt, Ngài không có nói để cái tăng đoàn lại cho ông nào nắm giữ hết, không nghe lời A Nan, không nghe lời nghĩa là Ca Diếp, mà lấy cái kinh điển của Phật làm thầy, có phải không? Thì bây giờ quý vị cũng đừng có nghe một cái ông thích nào hết á, mà thầy đem cái lời này ra để mà khai triển cho quý vị, để cứu cha mẹ quý vị, vợ chồng con cái mà con trong ác đạo. Lại thở bất khả tư nghì, vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức số kiếp trong thời tượng pháp, tức là Phật đã qua đời rồi. Tượng pháp là cái thời gian thờ cúng hình tượng giống như mình. Tượng là thờ tượng không à, phải không? Bây giờ đi đâu cũng nghe quý thầy nói là thỉnh tượng Phật đi đúc tượng, đóng góp. Tượng pháp là thờ tượng không. Có một người con gái dòng bà La Môn. Dòng bà La Môn ngày xưa là một cái giai cấp mà rất là quý tộc đó. Người này nhiều đời chứa đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Tức là cái cô gái bà La Môn này tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát, đi đâu cũng có chư thiên hộ vệ. Có nói cái đoạn đó không? Thì trong nhờ người dân gian mình có nói câu gì? Đức trọng quỷ thần kinh. Quý vị có thấy có những người mà họ vô họ coi bói đó, mà những cái người mà họ họ sử dụng mà coi như là âm binh á, có những người mà có đức vô đó mà nói được á, chú Đường có biết cái đó không? Họ có thể nói những cái bà mà lèn sèn vậy, nhưng mà vô mấy cái ông mà quay lực mà ông hồi xưa như chú Đường, mà những người mà có tướng mà họ có cái đức mạnh nó vô là không thể nào âm binh nó coi được, phải không? Đó, không phải mấy người nào nó cũng coi được hết. Quý vị có đồng ý không? Có nhiều bà đồng bóng vô vậy á, bà tôi coi không được, tôi đi ra tôi âm binh nó thấy nó sợ rồi, nó bỏ nó chạy rồi. Đó, thì cô gái này là tiền thân Đức Bồ Tát Địa Tạng. Người này nhiều đời chứa đức phương dày, nghĩa là mình thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát trước khi thành Bồ Tát là người ta đã có tích đức rồi, một người tốt rồi, đi đâu là cũng có chư thiên hộ vệ rồi đó, phải không? Bà mẹ của cô gái này thì mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Tức là quý vị đây có người đi chùa mà cha mẹ phỉ báng, tức là phải coi là một cái điểm cha mẹ mình sẽ đọ đó, có không? Quý vị đi chùa ở đây mà ở nhà ông chồng nó bà chuyên môn là đi tầm bậy tầm bạ, không ở nhà lo cho con cái, là ông trả quý vị là bà phỉ báng Tam Bảo rồi, có thấy không? Đó là cái quý vị phải để ý là người ta sẽ đỏ đó. Thở ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện phiên nhũ người mẹ, nhưng mà bà mẹ có lúc tin mà chưa tin hẳn. Có phải là gia đình quý vị có khi ông chồng tin, lúc ông vui thì ông nói, còn khi ông vui thì ông phỉ báng, có không? Bà mẹ mình, anh chị em mình có lúc vui thì nói ở đi rồi, còn không vui thì tụi mày làm chuyện rùi bu quá, ở nhà có phim để hàng sướng hơn, phải không? Đi ăn nhậu sướng hơn. Thì mình coi thân nhân mình, cha mẹ mình mà có rơi vào hoàn cảnh này là chắc chắn sẽ bị đọa, giống như là mẹ của tiền thân Đức Địa Tạng, phải không? Bà đã dùng mọi phương tiện khuyên nhủ, nhưng mà cái bà mẹ của cô gái bà La Môn này không tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Vô gián là cái ngục này không thể sám hối được á. Quý vị nhớ không? Giết cha, giết mẹ là giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá hoại chùa chiền Tăng Hòa Hợp là gì? Vô ngục vô gián, các tội khác tội nào cũng sám hối được. Mà cái ngũ tội này không sám hối được, mà để ý từng lời kinh nè. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Tức là biết chắc chắn cô này cũng có một cái chánh kiến, mẹ mình còn sống phỉ báng Tam Bảo, không tin nhân quả tội phước thì chắc chắn sẽ đi vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm sửa nhiều hương hoa phẩm vật để đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cái chỗ này quý vị làm được không? Không thế nào được. Bán nhà bán đất luôn. Thành ra nhiều người họ nói tại sao con đến con cầu hoài mà con không thấy, mà cái bà thánh nữ này bà chỉ vô chùa một chút mà thấy Đức Phật hiện về, mình dám bán nhà bán đất không? Đủ đó là cái tâm người ta thành cỡ nào, phải không? Đọc câu tìm kỹ mình tưởng là mua vài ốp nhang, vài nải chuối là cái tâm mình tới đâu mà. Đây nè, lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải bị đọa vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, là đủ thấy họ thương mẹ cỡ nào. Quý vị ở đây không có ai mà cha mẹ chết mà dám bán nhà đất mà đi mà lo cái chuyện mà lo cho mẹ đâu, hả? Mà bỏ ra 5.000 đồng mày trưởng nam mà tao mà con gái ngoại tộc mà mày bắt tao đóng nhiều mày, thấy không? Đó. Nhưng mà mở cái nhà hàng dám bán nhà bán đất á, Liễu Ngọc à? Nhiều đó mình thấy cái tâm tại sao mà người ta cầu lại được, được nghĩa là Phật hiện ra cứu. Thấy nhiều đó bởi vì mổ xẻ từng chữ để thấy mình so với cái bà thánh nữ Bà La Môn này mình tới đâu. Hả? Bán nhà, bán đất, rồi còn nữa, mua sắm phẩm vật đủ thứ hương hoa và các đồ lễ cúng dường, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp. Các chùa tháp tức là rất là nhiều. Bà bán nhà bán đất là bà cúng không phải là 10 chùa mà bán rất là nhiều. Bây giờ quý vị bán một căn nhà kiếm 200 ngàn cúng được nhiều chùa không quý vị? Nhiều. Nhớ là cúng nhiều chứ không phải là cúng một chùa. Còn tôi bây giờ ha, bán nhà bán đất mà cúng cho mẹ ha, cúng cho thầy núi là được mà cúng thầy biển là chết cho tôi à. Tại sao? Tôi đặt cho tụi bay cái pháp danh là bay là của tao mà tao bay đem tiền cho người khác là không được à, tao chết sống là chết thì bụng sống mang theo à. Cái đó là mình thấy sao? Thầy trò cùng xúc địa ngục hết á. Bây giờ thỉ rồi, thử biết liền à. Bây giờ đi cúng, bây giờ có thầy bổn sư rồi đó, đi cúng thử coi nè, bữa nào dự trung nè, bữa nào sách bán nhà đất là không cúng thầy là coi biết thân mặt nó đỏ rằng lên coi nè. Hả? Siêu đâu, siêu xuống rồi địa ngục với Atula thấy ông quan công liền á. Có nhìn thấy cái đó chưa? Bây giờ quý vị biết có siêu không? Siêu thì biết liền đó. Cúng vừa bán nhà bán đất rồi cúng cho các chùa, tức là cúng hết. Vì lý do đó cái lực rất mạnh, có phải là nhờ cái lực của mười phương tăng không? Cái bà này bắt ra đời cũng là thời tưởng pháp không gặp Phật, nhưng mà vì dùng cái lực cái tâm bà quá thành đi. Ông thầy có làm bậy gì bà tôi không biết, mà tôi là tính kinh cái áo của ông tôi không cần biết. Còn mình bây giờ để coi cái ông này cái lý lịch ông cần tôi sao, phải không? Ông là tốt xấu mình vô là mình tính toán ha. Ông này mà tướng ngó ngon lành thì cũng nhiều một chút, mà ông này ngó vô thấy như thầy núi quần áo thì leo xe không ngủi phải rút bớt ra. Phải không? Cái đó là cái mà cái đó là cái